Khi Đại Pháp Hồng Truyền lặng lẽ đến thế gian, thuần chân và lương thiện, thông tuệ lại phi phàm, chân quý pháp duyên, không mê không hoặc, mau theo sư phụ về. Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát Thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của đệ tử trẻ tuổi có tiêu đề: Tạ ơn sư phụ đã ban cho con một cuộc đời mới. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 18 tháng 4 năm 2022. Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình đệ tử Đại Pháp. Tôi là một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi và chỉ thực sự bước vào tu luyện sau khi bùng phát virus Vũ Hán vào năm 2020. Từ khi còn nhỏ, tôi đã được đắm mình trong Đại Pháp. Tôi rất ngây thơ và mang theo nhiều phẩm chất tiên thiên. Khi lên 5 tuổi, dù mới chỉ đọc được một số chữ, nhưng sau khi nghe mẹ đọc thơ, tôi đã có thể học thuộc lòng các bài thơ trong Hồng Ngâm và Hồng Ngâm 2. Chân tôi rất dẻo và tôi có thể ngồi song bàn trong một thời gian dài. Tôi có thể nhìn thấy sư phụ đang ngồi trên đài sen ở không gian khác. Pháp Luân Đại Pháp đã bén rễ vào trái tim tôi từ lâu. Hồi học lớp 1 và lớp 2, điểm số của tôi ở trường rất cao. Quãng thời gian đó tôi thường học thuộc các bài thơ và học pháp cùng mẹ. Mặc dù ở nhà tôi rất nghịch, nhưng gia đình tôi rất hạnh phúc và tôi có những kỷ niệm tuyệt vời về thời thơ ấu của mình. Năm học lớp 3 là một bước ngoặt trong cuộc đời tôi. Tôi phải về sống với ông bà nội vì nhà ông bà gần trường tiện cho việc đưa đón tôi hơn. Lâu lâu tôi mới tới thăm ông bà ngoại vào những dịp lễ. Tôi dần rời xa Đại Pháp khi tiếp xúc với toàn người thường ở trường. Hồi đó cha mẹ tôi bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn và hay tranh cãi. Theo đó mẹ tôi chảnh mảng việc học Pháp, còn tôi bị ô nhiễm bởi thùng thuốc nhộng lớn của xã hội người thường. Tôi bắt đầu thể hiện hành vi nghịch ngợm với tính cách bạo lực. Điểm số của tôi bắt đầu sụt giảm nghiêm trọng. Vào thời điểm tôi vào trung học, điểm của tôi thuộc diện thấp nhất lớp và tôi phải chịu đựng cả thể chất lẫn tinh thần ở trường. Bởi vì tôi không hoàn thành bài tập về nhà hoặc không hiểu những gì thầy cô đang giảng, thầy cô đã chỉ trích tôi. Các bạn cùng lớp xa lánh tôi và tôi gặp rất nhiều áp lực từ bạn bè. Mỗi ngày dài như thể như một năm và tôi thật khốn khổ. Tôi dường như bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn giữa cuộc sống và việc học của mình. Sức khỏe của tôi cũng ngày càng giảm sút. Trông tôi tiểu tụy với gương mặt xám xịt và mệt mỏi. Đối mặt với tư duy chủ nghĩa hiện đại và chủ nghĩa đồng tính ngày càng thịnh hành ở các trường trung học, tôi không thể chịu được sự cô lập và bắt đầu đọc tiểu thuyết giả tưởng khi rảnh rỗi. Tôi đã bị quỷ dục vọng và lạn quỷ chi phối. Mặc dù đôi khi tôi vẫn nghĩ về Đại Pháp khi tôi có thời gian tĩnh tâm ở nhà, nhưng hầu như tôi ở trường từ sáng đến tối. Năm thứ ba trung học, tôi bị ốm nặng. Tôi mắc bệnh hiểm nghèo và không thể hồi phục được. Tôi phải nghỉ học rất nhiều, còn điểm số của tôi thuộc loại thấp nhất trong lớp. Khả năng tôi trượt đại học là rất cao. Cha tôi khóc thầm vào ban đêm và ông không biết phải làm gì. Tôi đã dùng cả thuốc trung y lẫn thuốc Tây nhưng không loại nào có tác dụng. Ngược lại, tình trạng của tôi ngày càng trầm trọng hơn. Cả đêm tôi không ngủ được, đầu óc mệt mỏi rã rời. Tôi cứ nằm thẫn thờ trên giường, không dám rên la vì sợ cha tôi nghe thấy. Thấy tôi tuyệt vọng đến mức ấy, mẹ tôi đã động viên tôi tin vào Đại Pháp và ngừng tất cả các loại thuốc. Tôi quyết tâm vượt qua sự can thiệp của cha đối với việc học Pháp của tôi. Tôi nhất quyết đọc một bài giảng trong truyền Pháp Luân mỗi ngày. Bà tôi cũng nhờ các đồng tu khác trong nhóm học Pháp địa phương phát chính niệm thêm cho tôi. Kể từ đó, mỗi ngày tôi thức dậy đều cảm thấy vật chất màu đen rơi ra rất nhiều. Tôi biết sư phụ đã giúp tôi thanh lý rất nhiều điều xấu. Trong vòng hơn một tuần, tất cả các cơn đau trên cơ thể tôi đã biến mất. Tôi nhận ra rằng tôi không thể trở lại trạng thái của một người thường. Sư phụ đã an bài để tôi bắt đầu lại việc tu luyện của mình. Tôi quyết định thực sự tu luyện, bất kể điều gì xảy ra ở phía trước. Tôi bắt đầu học chăm chỉ ở trường vào ban ngày và sau đó học Pháp vào ban đêm. Trước khi tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, Tôi đã đọc xong cuốn Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản và Tuần báo Minh Huệ. Tôi chỉ ngủ 4 đến 5 tiếng mỗi đêm, nhưng tôi không cảm thấy mệt mỏi. Trong thời gian này, sư phụ đã điểm hóa và khích lệ cho tôi. Chỉ trong vòng 2 tháng, điểm số của tôi đã tăng lên 20 điểm và tôi được nhận vào một trường đại học danh tiếng theo đúng nguyện vọng của tôi. 1. Quá trình gửi tác phẩm dự thi. Sau khi đọc thông báo, thông chi kêu gọi gửi bài kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới 2021, tôi muốn tham gia nhưng lại do dự vì tôi chưa tu luyện được bao lâu. Trong bài viết được đăng tải trên Minh Huệ Net có tiêu đề Thỉnh các đồng tu khẩn trương viết bài chia sẻ nhân kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Đồng tu đó đã viết như sau. Nếu chúng ta nộp một bài kiểm tra trống trơn, chúng ta có thể giải thích sau đây. Khi chúng ta đạt viên mãn và trở về thiên quốc, chúng sinh trong thế giới của chúng ta có thể hỏi tại sao chúng ta không tham gia gửi bài chia sẻ vào thời điểm đó. Các bài viết tốt là sự phản ánh của trạng thái tu luyện tốt. Con đường của mỗi người là khác nhau và chúng ta chỉ cần viết ra trải nghiệm cũng như nhận thức về pháp của mình. Khi chúng ta chia sẻ những khó khăn, niềm vui và sự cảm kích của mình một cách chân thực, giản dị và khiêm tốn, điều đó có thể khiến độc giả xúc động. Sau khi đọc bài viết đó, tôi quyết định tham gia để lan tỏa vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn của tôi đối với sư phụ. Tôi đam mê vẽ và thường vẽ trong thời gian rảnh. Khi còn học cấp 1, tôi từng được giải nhất trong cuộc thi vẽ dành cho trẻ em. Tôi cũng đã đạt giải nhất trong một cuộc thi vẽ tranh Trung Quốc dành cho trẻ em. Với nền tảng về mỹ thuật, tôi quyết định tạo ra một tác phẩm để chứng thực Đại Pháp. Trong quá trình sáng tác bức tranh đầu tiên, tôi đã mắc một số sai sót bởi vì tôi có tâm háo danh và thích thể hiện. Tôi đã vẽ lại 3 lần nhưng vẫn không cảm thấy vừa ý. Vì bận học, tôi đã tạm dừng vẽ trong một tuần và tôi không hài lòng với bản thân vì tôi biết mình có thể làm tốt hơn nhiều. Tôi biết rằng hiệu quả thực hiện các hạng mục Đại Pháp là phản ánh trạng thái tu luyện của tôi. Nguyên nhân tôi không thể vẽ tốt là vì tôi tu luyện chưa đạt yêu cầu. Sau khi đọc thuộc lòng một số bài thơ của sư phụ trong Hồng Ngâm 4, đọc các kinh văn khác của sư phụ và phát chí niệm, tôi đã hoàn thành bản vẽ của mình chỉ trong một lần. Mặc dù chưa hoàn hảo, nhưng cũng tạm được. Tôi ngộ ra rằng khi làm bất cứ việc gì, chúng ta không được quên học pháp, tu luyện bản thân và hướng nội. Tuy chỉ là một bức tranh dự thi gửi tới Minh Huệ Net, nhưng để có được một tác phẩm hoàn hảo quả là không dễ dàng. Tôi nghĩ đến các học viên đã phải chịu đựng rất nhiều trong khi làm tài liệu giảng chân tướng, hay các nghệ sĩ Shen Yun đã dày công khổ luyện để có các buổi biểu diễn hoàn hảo. Con xin tạ ơn sư phụ đã ban cho con một cuộc đời mới, một môi trường tu luyện và một cơ hội để chứng thực Đại Pháp. Bài chia sẻ thứ hai, từ sự nổi loạn tuổi vị thành niên đến việc quay trở lại với Đại Pháp, hành trình tu luyện của một đệ tử trẻ. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nội Mông, Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 10 tháng 4 năm 2022. Tôi thuộc thế hệ 9X và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng mẹ trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Mặc dù tôi còn trẻ, nhưng Đại Pháp đã bén sâu trong tâm trí tôi. Lớn lên, tôi đã trải qua một thời kỳ nổi loạn tuổi niên thiếu. Tôi đã lãng phí thời gian trong khi học tại trường đại học và tôi đã đặt Pháp Luân Đại Pháp sang một bên. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ quên rằng mình là một học viên. Tôi muốn kể lại với mọi người về hành trình tu luyện của mình. 1. Mọi thứ thay đổi. Mẹ tôi thúc giục tôi tiếp tục học Pháp sau khi tôi tốt nghiệp đại học và bắt đầu đi làm. Tôi phản ứng và bất bình với việc thúc giục của bà. Tôi đang kiếm tiền và tôi rất bị cuốn hút bởi thế giới vật chất. Tôi đi mua sắm, ăn tại những nhà hàng đẹp và xem phim. Tôi không dừng chơi bời cho đến khi mệt mỏi. Nhưng thời gian an nhàn của tôi không kéo dài. Mẹ tôi bắt đầu có các triệu chứng bệnh tật. Bởi vì tôi không học Pháp nên tôi đã không xem đây là một khảo nghiệm tu luyện. Sức khỏe của mẹ tôi giảm sút và thị lực của bà bị ảnh hưởng. vì bố tôi khăng khăng yêu cầu, bà đã phẫu thuật. Kết quả là bà bị mù. Cuộc sống thoải mái của tôi đột ngột bị gián đoạn. Tôi phải chăm sóc mẹ sau giờ làm và không có thời gian nào cho bản thân. Bố tôi gần như suy sụp vì bệnh tình của mẹ tôi. Mẹ tôi đã luôn là một người phụ nữ siêu việt và bây giờ bà cần được chăm sóc. Bản thân bà cũng chịu áp lực tinh thần rất lớn. Tôi không còn có thể nuông chiều bản thân và trở thành trụ cột của gia đình. Môi trường nơi tôi làm việc không dễ chịu và tôi cũng phải tự lo mọi việc ở nhà. Thỉnh thoảng tôi dừng xe bên đường sau giờ làm và quan sát mọi người qua lại. Thời gian đó trong ký ức của tôi thật u ám. Tôi thấy buồn, không chỉ cho bản thân và sự mất tự do của bản thân, mà còn cho những người xung quanh tôi. Khi tôi nhớ lại rằng các học viên có sứ mệnh cứu người, tôi cảm thấy tôi không thể tự cứu mình, chứ đừng nói đến việc cứu người khác. 2. Trở về với Pháp Luân Đại Pháp. Khi tôi thấy bối rối và bất lực, tôi nhớ tới Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã cầm cuốn chuyển Pháp Luân lên và đọc, nhưng tôi đã không tu luyện tinh tấn. Việc nhà làm tôi vướng bận, nhưng nhờ sự từ bi của sư phụ, một học viên đã tới giúp tôi. Một đêm nọ tôi mơ thấy mình rơi xuống từ một vách đá, nhưng một cô gái đã tóm được tay tôi và kéo tôi lên. Một tuần sau đó, một nữ học viên trẻ tên là Văn Tịnh đã tới nhà tôi. Trước đây bất cứ khi nào các học viên tới thăm mẹ tôi đều chào họ theo phép lịch sự rồi trốn trong phòng mình. Tôi sợ họ sẽ đề nghị tôi học Pháp hay thúc giục tôi tinh tấn. Tôi sẽ không trả lời hay hứa hẹn gì bởi vì tôi sợ rằng mình sẽ khiến sư phụ thất vọng. Nhưng Văn Tịnh thì khác. Cô ấy chỉ hơn tôi vài tuổi. Cô ấy trẻ, xinh đẹp và rất sành điệu. Cô không đề nghị tôi làm bất cứ việc gì. Cô kể cho tôi nghe về kinh nghiệm tu luyện của mình và đưa ra hai đề xuất. Học Pháp nhiều hơn và phát chí niệm nhiều hơn. Mẹ tôi đã nói đến việc này nhiều lần, nhưng tôi luôn phớt lờ. Tuy nhiên lần này tôi đã thực hiện việc đó. Tôi học Pháp nhiều hơn và phát chí niệm nhiều hơn. Rất nhanh chóng tôi đã trải qua một sự thay đổi cơ bản. Học Pháp và phát chí niệm đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Văn Tịnh mời tôi tới nhà cô ấy và nói rằng nhiều học viên trẻ khác cũng được mời đến. Tôi hơi lo lắng một chút. Tôi sợ rằng những học viên khác rất tinh tấn trong khi tôi thì lười biếng. Tôi sợ rằng họ có thể nói nhiều về các pháp lý trong khi tôi thì biết rất ít. Cô ấy thấy được sự lo lắng của tôi và nói: "Đừng nghĩ quá nhiều, tất cả chúng ta đều là những người trẻ, chúng ta chỉ chia sẻ về bản thân mình thôi. Bạn hãy coi nó như là một cơ hội gặp gỡ nhiều bạn mới." Tuy nhiên, tôi vẫn lo lắng nhưng tôi mong chờ cuộc gặp mặt. Khi tôi tới nhà của Văn Tịnh, tôi thấy các học viên trẻ cùng tuổi với tôi. Không khí thoải mái và thân thiện, mặc dù đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Nó không giống như cuộc gặp gỡ với những người thường, vẫn hay tán gẫu và đề phòng lẫn nhau. Những người này thì khác, mọi người đều thân thiện và dường như là những người bạn cũ vậy. Thức ăn rất ngon, chúng tôi trò chuyện vui vẻ và cười rất nhiều. Chúng tôi nói về câu chuyện tu luyện của mình trong khi thưởng thức đồ ăn ngon. Tất cả chúng tôi đều là các đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi. Chúng tôi bắt đầu tu luyện cùng bố mẹ hoặc ông bà khi còn nhỏ. Nhờ lòng từ bi của sư phụ, chúng tôi đã gặp lại nhau. Mọi người chia sẻ những câu chuyện tuyệt vời của mình và chúng tôi khích lệ lẫn nhau. Khi chúng tôi nói chuyện, Văn Tịnh gợi ý rằng chúng tôi có thể lập nhóm học Pháp với những người sống gần mình và mọi người đều đồng ý. Tôi quyết định học Pháp cùng Văn Tịnh và một học viên khác tham gia cùng chúng tôi. Mùa đông năm ấy trời rất lạnh, nhưng lòng tôi thật ấm áp. Con xin tạ ơn sư phụ, cảm ơn các bạn đồng tu. Tôi đã tìm thấy đường trở về nhà. 3. Phối hợp. Với sự khích lệ của Văn Tịnh, các học viên trẻ tuổi tiếp tục đến. Tôi đã tham dự nhiều cuộc gặp mặt tại nhà cô ấy và gặp gỡ các học viên mới. Mọi người đều thân thiện và chúng tôi không cảm thấy lạc lõng. Họ đến từ mọi giai tầng xã hội, gồm cả giáo viên, bác sĩ, nhà báo, tài xế, nhân viên ngân hàng, nhân viên kinh doanh, ông chủ trong lĩnh vực tư nhân và các quan chức chính phủ. chúng tôi đã theo bước cha mẹ mình và chứng thực pháp. Văn Tịnh tiếp tục tìm kiếm các tiểu đệ tử trước đây. Tôi cũng muốn giúp cô ấy. Ngay sau đó, sư phụ đã cho tôi một cơ hội. Một học viên cao tuổi nói với mẹ tôi rằng con dâu của bà tên là Cao, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và muốn gặp các học viên trẻ khác. Bà đưa cho tôi thông tin liên lạc của cô Cao. Mẹ tôi đã bảo tôi tới gặp Văn Tịnh và nói với cô ấy về Cao. Tôi không có thời gian gặp Văn Tịnh nên tôi quyết định gặp Cao trước. Mẹ chồng cô đã ra mở cửa cho tôi. Tôi tự giới thiệu mình với Cao và kể cho cô ấy những câu chuyện tu luyện của tôi. Tôi được biết rằng mẹ cô cũng là một học viên, nên cô cũng từng là một tiểu đệ tử Đại Pháp. Chúng tôi trò chuyện vui vẻ và một giờ trôi qua rất nhanh chóng. Tôi mời cô ấy tới nhà tôi ăn tối và cô ấy đã nhận lời. Sau đó tôi tới gặp Văn Tịnh và hẹn cô ấy gặp mặt Cao. Khi chúng tôi gặp mặt, chúng tôi đã nói chuyện thoải mái về những khổ nạn của mình trong cuộc sống và sự mỹ diệu của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi trò chuyện tới nửa đêm và quyết định sẽ gặp lại nhau. Cao nhanh chóng tìm được một nhóm học Pháp địa phương. 4. Mẹ chồng và nàng dâu. Cuộc sống của tôi vẫn bình lặng sau khi tôi kết hôn. Mẹ chồng tôi là một học viên, vì vậy tôi tránh được nhiều rắc rối thường xảy ra giữa mẹ chồng và nàng dâu. Tuy nhiên, không ngờ là tôi đã có một khảo nghiệm tâm tính lớn với bà. Tôi là người cuối cùng kết hôn trong số các bạn bè của tôi. Những người bạn hàng ngày của tôi gặp đủ mọi loại vấn đề với mẹ chồng của họ. Ngày nay nhiều người trẻ sống tự cao tự đại và đặt lợi ích cá nhân của họ lên hàng đầu. Hầu như tất cả họ đều trông cậy vào sự hỗ trợ tài chính và đỡ đần việc nhà từ bố mẹ họ và bố mẹ chồng. Mối quan hệ giữa những người thường tồi tệ đến mức thậm chí ngay cả vợ chồng cũng có những ngăn cách với nhau, chứ đừng nói đến giữa mẹ chồng và nàng dâu. Vấn đề của tôi với mẹ chồng bắt đầu khi tôi mang thai. Bà không giỏi việc nhà hay chăm sóc người khác. Thời kỳ mang thai của tôi thật khó khăn. Vì mẹ đẻ của tôi bị mù, bà không thể chăm sóc tôi. Vì vậy tôi đã nhờ mẹ chồng chăm sóc cho tôi. Ban đầu chúng tôi hòa hợp với nhau, tuy nhiên mâu thuẫn bắt đầu khi thời gian trôi qua. Bà nghĩ tôi khó tính và hay đòi hỏi, tôi thì nghĩ bà vô lý. Chồng tôi bận công việc và không thể giúp tôi. Anh ấy mong mẹ mình sẽ chăm sóc cho tôi. Bà thì cho rằng con trai bà không hiếu thuận. Tôi thì phàn nàn rằng bà thật ích kỷ. Và mối quan hệ của chúng tôi trở nên căng thẳng. Mâu thuẫn của chúng tôi gay gắt hơn khi tôi có triệu chứng sảy thai. Mẹ chồng tôi phải vào chăm sóc tôi ở bệnh viện. Biết không thể chăm sóc cho tôi, bà đề nghị thuê một người giúp việc để giúp tôi. Bà trông rất chân thành nên tôi đã tin tưởng bà. Vài ngày sau bà hối tiếc vì quyết định của mình và nói rằng bà chỉ có thể trả tiền trong 2 tháng. Và chúng tôi phải trả cho thời gian còn lại. Chồng tôi thì không nói gì cả. Tôi lại cảm thấy bất bình trong tâm. Tôi không thể ngủ và một cuộc chiến lớn với bà đang xuất hiện. Vào tối tôi xuất viện, tôi đã đề nghị mẹ chồng tới nhà tôi để bàn chuyện. Bà hỏi tôi cảm thấy thế nào, mọi thứ có suôn sẻ không, và tôi có hài lòng với người giúp việc không. Tôi nói có và đi thẳng vào vấn đề. Tôi hỏi bà, mẹ à, mẹ định thuê giúp việc trong bao lâu? Bà không ngờ tôi lại thẳng thắn như vậy và nói, tùy con. Tôi trả lời, chúng con không trả tiền nên chúng con không thể quyết định. Bà nói tiếp, tùy các con. Mẹ đã già và mẹ sẽ làm bất cứ điều gì con yêu cầu. Mẹ đồng ý với bất cứ thu xếp nào của con. Vậy còn lương thì sao? Tôi hỏi. Các con thảo luận, cả 2 con thảo luận với người giúp việc. Bà không trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi. Tôi quay sang chồng, anh thì không nói gì. Tôi lại quay sang mẹ chồng, bà kết thúc tôi bằng một câu. Mẹ sẽ nghe theo thu xếp của con. Thực ra tôi muốn hỏi bà. Mẹ nói mẹ muốn thuê người giúp việc, tại sao giờ mẹ không thừa nhận chứ? Tuy nhiên tôi đã không nói gì. Có lẽ sư phụ đã không để tôi nói điều gì bất kính với người già. Người giúp việc là một học viên. Sau khi chúng tôi nói chuyện, Tôi nhận ra đó là một khảo nghiệm tâm tính với tôi. Tâm oán hận và tâm bất mãn của tôi với mẹ chồng đã biến mất. Tôi hối hận vì những lời giận dữ của mình với bà. Nhớ lại vẻ mặt khó xử của bà, tôi cảm thấy mình rất không tốt. Là một học viên, tôi không nên làm như vậy. Và cuối cùng tôi đã vượt qua khảo nghiệm. Tôi đã buông bỏ cảm giác bất công và những chấp trước khác. Mọi thứ tôi có đều đến từ Đại Pháp. Con xin cảm tạ sư phụ vì đã không từ bỏ con và cảm tạ ơn cứu độ từ bi của Ngài. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.